Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 31 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày rưỡi, xem xét nhiều nội dung quan trọng và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu đối với 7 dự án luật trước khi xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Sau đó, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, gồm dự thảo luật thủ đô sửa đổi, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự thảo luật đường bộ, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế quyết định số 956 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, kinh phí. Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia, thì Hội đồng có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, ban hành công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết, trên địa bàn cả nước chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023, 10 trường hợp. Thời gian gần đây, miền Tây đang trong mùa khô nắng nóng, nên bệnh dại trên động vật có chiều hướng gia tăng và diễn ra phức tạp, xảy ra nhiều nơi ở các địa phương. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 26 ổ bệnh dại trên động vật tại 15 tỉnh thành phố trong cả nước. Đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long, bệnh dại trên động vật xảy ra 5 ổ dịch ở 4 tỉnh Long An, Kiên Giang, Trà Vinh và Cà Mau. Tiếp tục bản tin với các hoạt động đáng chú ý diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành văn hóa thể thao và du lịch năm 2024, tập huấn nghiệp vụ thanh tra và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Trong năm 2023, thanh tra chuyên ngành văn hóa thể thao và du lịch triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch toàn quốc thành lập hơn 1.200 đoàn thanh tra kiểm tra chuyên ngành, đã thanh tra kiểm tra hơn 12.100 tổ chức cá nhân, qua đó đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 810 tổ chức cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng. Tết Quân Dân mừng cho Trần Nam Thơ Mây năm 2024 sẽ được tổ chức tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Thời gian tổ chức 2 đợt, đợt 1 từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 3 và đợt 2 từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4. Qua đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ phối hợp các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện nhiều công trình như làm tường rào Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, làm lộ giao thông. Ngoài ra, ban tổ chức Tết Quân Dân mừng cho Trần Nam Thơ Mây sẽ tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách, dân quân, bộ đội khó khăn về nhà ở, tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, tổ chức hội thi làm, trưng bày các loại bánh đặc trưng của đồng bào Khmer, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày các sản phẩm ô cốp và trình diễn ghe ngo trên sông Ô Môn. Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ trong ngày tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm nay. Quý 1 năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, thành hội đã vận động hỗ trợ cho trên 15.000 lượt nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Thành phố cũng trích từ ngân sách gần 5 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 3.000 nạn nhân chất độc da cam. Hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý chương trình OCOP cho một số chủ thể OCOP và cán bộ phụ trách phát triển sản phẩm OCOP các cấp. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn cập nhật các kiến thức chung quanh việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cá nhân, nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm OCOP. xu hướng bao bì và đóng gói, vấn đề tra cứu nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, đăng ký sở hữu trí tuệ, chu trình thực hiện OCOP, phân hạng sản phẩm, nâng hạng sản phẩm. Bên cạnh đó, học viên còn được giới thiệu cập nhật các chương trình kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP và những chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển OCOP của thành phố và của trung ương. Thành phố Cần Thơ hiện có 94 sản phẩm OCOP 3-4 sao, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Một trong những phương thức tuyển sinh năm 2024 của trường Đại học Cần Thơ là xét điểm thi VSAT hay còn gọi là kỳ thi đánh giá đầu vào. Nhà trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi này. Kỳ thi được tổ chức 3 đợt, đợt thứ nhất được tổ chức trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 4, đợt thứ hai từ 10 tháng 5 đến 12 tháng 5 và đợt thứ ba từ 24 tháng 5 đến 26 tháng 5 năm nay. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, nhà trường mở cổng để thí sinh đăng ký dự thi ở đợt thứ nhất từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2024. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa thông tin khoảng 2 giờ 45 phút ngày 13 tháng 3 năm 2024, đội cảnh sát hình sự công an quận Cái Răng tuần tra trên địa bàn. Khi đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thì bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi rải tờ rơi với nội dung cho vay tiền hỗ trợ tài chính. Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận hoạt động cho vay tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 22 tháng 2 năm 2024 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024. Thời điểm bị phát hiện đã cho 11 người vay với tổng số tiền gốc là 43 triệu đồng, với lãi suất 20% đến 25% trên tháng. Hiện vụ việc được Công an quận Cái Răng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố để khai thác mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Tin thế giới, các tàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc đã khởi động tập trận hải quân quy mô lớn mang tên Vành đai an ninh hàng hải năm 2024 ở vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 20 tàu chiến, tàu hỗ trợ và trực thăng từ 3 nước. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 trên diện tích hơn 17.000 km. Mục tiêu chính của sự kiện là tăng cường an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển và khủng bố hàng hải. Ấn Độ đã sản xuất thành công vaccine ngừa virus HPV với giá cả phải chăng sau gần 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Những mũi vaccine ngừa virus HPV đầu tiên do Ấn Độ sản xuất đã bắt đầu được tiến hành tiêm cho nhiều bé gái và phụ nữ tại quốc gia này. Tháng 2 vừa qua, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ đưa vaccine này vào chương trình tiêm chủng quốc gia, đồng nghĩa với việc sẽ được tiêm miễn phí cho các bé gái từ 9 đến 14 tuổi. Sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước, Diện Quyết Thanh Ấn đặt mục tiêu xuất khẩu vaccine đến các quốc gia ở châu Phi và khu vực Nam Mỹ trước tiên. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật, theo đó chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok là ByteDance đã có khoảng 6 tháng để thoái vốn tài sản ở Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm. Nếu dự luật trở thành luật sẽ dẫn đến lệnh cấm TikTok ở Mỹ và sẽ làm thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ, đồng thời gây nguy cơ mất 300.000 việc làm. Dự luật nói trên là biện pháp mới nhất trong một loạt động thái ở Washington nhằm đáp lại những lo ngại về an ninh quốc gia nhắm tới Trung Quốc liên quan đến các phương tiện được kết nối mạng, chip trí tuệ nhân tạo. Trong dịp lễ hội Songkran hay Tết Té Nước Songkran sẽ diễn ra 21 ngày, bắt đầu từ tháng 4 tại nhiều tỉnh thành của Thái Lan. Bộ Y tế phát động chiến dịch không lái xe cùng uống rượu, đừng uống rượu rồi lái xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Ủy ban kiểm soát rượu ở các tỉnh và thủ đô Bangkok cùng với các cơ quan liên quan được khuyến khích phối hợp tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và công chúng tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong các vấn đề như cấm bán đồ uống có cồn cho cá nhân dưới 20 tuổi, cấm bán rượu ngoài các khung giờ được pháp luật quy định. Ngoài ra, Bộ Y tế Thái Lan cũng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của những tài xế gây tai nạn bằng máy đo hơi thở. Quý thính giả thân mến, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Mến chào tạm biệt quý thính giả.